Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, sau âm Triệu Không Ảnh lúc đó đang ở trong một văn phòng xa hoa trong khách sạn Hoa Đình cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức Triệu Không Ảnh cũng ý thức được vấn đề. Hầu tước, chiêu này của hầu tước, rất cao, quay lại trước khi công chiếu bộ phim, Con đường của vong hồn, một giờ trước, trong dạp chiếu phim địa ngục tầng 19, hầu tước. Đang ngồi trước một cây dương cầm đánh bản sonat, ánh trăng, của Beethoven, khả năng đánh đàn dương cầm của, hầu tước, phải nói là số rách mà đúng lúc trong phòng nghỉ công cộng của, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 lại có một chiếc đàn dương cầm. Sau khi bản nhạc được đánh xong, những người đứng nghe ở xung quanh vỗ tay rào rào, đặc biệt là Shirley với phong cách Gothic Lolita quen thuộc lại vỗ tay càng giòn hơn. Một, thiếu nữ da trắng với mái tóc vàng mà đôi mắt xanh điển hình của người phương Tây cười rồi nói bằng tiếng Anh, cho dù có được nghe bao nhiêu lần ngài đàn bản nhạc này thì em cũng cảm thấy trong lòng rung động, thưa ngài, hầu tước. Nàng biết hầu tước, trong hiện thực quả thực là một hầu tước, y là một người Anh gốc Hoa, gia tộc của y là một gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc lâu đời tại Anh Quốc. Cho nên ngay từ nhỏ, hầu tước đã học đánh đàn và những bộ môn nghệ thuật trang nhã mà bất cứ một người thuộc giai cấp quý tộc nào cũng phải biết. Hầu tước chậm rãi rời bàn tay hoàn mỹ của mình khỏi phím dương cầm sau đó nói. Chắc cũng tới lúc rồi. Nam Cung Tiểu Tăng gật gật đầu, nói. Dạ, một giờ nữa thì bộ phim, Con đường vong hồn, sẽ được công chiếu. Xin, hầu tước, hãy yên tâm, chúng em sẽ làm tốt nhất có thể. Chấm, Shirley lập tức cướp lời. Trong bộ phim này còn có sự tham gia của Michael cùng tên ẻo là Kim Cực Thỏ kia nữa. Nhưng phải nói là ngài quá lợi hại khi nghĩ ra được một kế hoạch hoàn mỹ đến thế, sau khi bắt một diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 5 chỉ cần hỏi ra trước khi tình tiết bắt đầu bọn chúng ở chỗ nào, sau đó để một người có thù lao ít nhất cố ý ân. Bốn người còn lại sẽ bỏ vé chụp cái chết cho đủ 10.000 tấm để cho người còn lại bù đủ số vé chụp cái chết bị trừ. Sau đó để Kim Cực Thỏ sử dụng bản đồ cấm tới gần đó để đoạt lại bản bút ký. Những người xung quanh cũng không ngại việc Shirley lấy lòng của hầu tước. Vì bọn họ đều biết Shirley vẫn muốn lên giường của hầu tước, để trở thành hầu tước phu nhân, nhưng hầu tước lại không có chút phản ứng nào trước những lần lộ hàng của nàng. Có người nói, hầu tước là người có định lực, còn có người nói là trong lòng của hầu tước đã có hình bóng của một người con gái nào đó, nhưng dù sao thì lần này, hầu tước quả thật đã lập ra một kế hoạch rất hoàn hảo, đừng nói là Triệu Không Ảnh mà cho dù đích thân Mộc Lam đến đớ cũng khó mà nhìn ra được mưu kế này. Sau đó, khi Con đường vong hồn được công chiếu theo guồng quay của kịch bản, kế hoạch đang dần thành hiện thực, Triệu Không Ảnh lúc này mới ý thức chiêu này của hầu tước quá cao, hắn cũng không ngu khi ngay lập tức đoán ra có lẽ người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đã bắt được một diễn viên nào đó của rạp chiếu phim địa ngục tầng 5, sau đó dùng nghiêm hình bức cung để tra ra nơi mà họ ở đó trước khi màn mới bắt đầu. Phải hành động ngay thôi, nếu bản chép tay của Nitemare lọt vào tay của người trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 thì sẽ rất phiền. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 không thể copy lại kế hoạch này của hầu tước. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 thực hiện chính sách luật rừng, mạnh được yếu thua, nên quan hệ giữa người với người được duy trì bằng cách dùng lực lượng để uy hiếp người khác, do đó không hề tồn tại bất cứ một tình cảm cá nhân nào. Ai lại cho ngươi mượn vé chụp cái chết để bù đủ số tiền bị thiếu? Thậm chí Triệu Không Ảnh cũng hiểu có không ít người sớm muốn giết hắn rồi. Đừng nhìn Juliana chồng mông lên để hầu hạ hắn chẳng khác gì một con, nhưng nếu có cơ hội thì ả chắc chắn sẽ giết hắn. Ả chắc chắn sẽ không nương tay hay do dự. Cronus lúc này cũng mơ mơ màng màng chẳng hiểu vì sao lại ân. Tên này tuy hung hãn, nhưng não y cũng chẳng to hơn quả. Nhỏ bao nhiêu, ban đầu y cứ tưởng có một diễn viên nào đó vô tình gây ra ân, nhưng ngay sau đó điện thoại của y reo lên. Sau khi bắt má nghe được tiếng của Triệu Không Ảnh, Cronus mau tới khách sạn Margaret ngay, nhanh chân lên, bọn họ biết Kim Cực Thỏ có tấm bản đồ bị nguyền rủa, nhưng rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cũng có vật bị nguyền rủa hệ không gian. Kim Cực Thỏ lúc này đã chạy tới lầu 12, y có lòng tin đối phó được với 5 người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 5. Nhưng y cũng biết người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 sẽ tới ngay thôi. Thời gian là nhân tố quyết định. Sau khi chạy tới lầu 12, rồi đi ngang qua phòng 1203 Kim Cực Thỏ dừng lại. Hắn nhìn căn phòng, sau đó y đưa cánh tay phải ra. Trong lòng bàn tay phải của y đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, sau đó có một con mắt xuất hiện trong đó. Con mắt kia, rõ ràng là một vật bị nguyền rủa loại ký sinh có cảm ứng rất nhạy cảm với những vật có dính dáng đến ác ma. Đồng thời, con mắt kia cũng có thể khiến cho những máy quay an ninh bố trí trong hành lang ghi lại những hình ảnh giả. Cho dù cảnh sát có tới điều tra thì họ cũng chỉ nhìn thấy trong băng ghi hình, hắn đi vào trong phòng 1201. Khi đám người ở phòng bên cạnh bị giết, hắn cũng chưa hề bước chân ra khỏi phòng. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn vào cánh cửa phòng, chuẩn bị động thủ. Xem tải, con mắt này có thể tự động gán, cho bất cứ ai thành người hoặc là quỷ sẽ uy hiếp đến tính mạng của Kim Cực Thọ, cho nên sau khi con mắt này mở ra, hắn sẽ không lo gây ra âm khi giết những người này. Rầm, cánh cửa phòng trong khách sạn trông không khác gì cái khối kiến trúc trong một công trình kém chất lượng bị đánh bật ra khỏi bản lề chỉ sau một cú. Đấm của Kim Cực Thọ, nó bay tới gần trước người của Phó Hàng Quân, khi y đang ngồi co ro trong phòng với vẻ bất an, tay ôm lấy một cái hòm. Ta không nói nhiều, ánh mắt của Kim Cực Thọ lúc này vô cùng tàn nhẫn. Giọng nói nam không ra nam nữ chẳng ra nữ của y lúc này nghe ra chẳng khác gì tiếng của ác quỷ bò ra từ đại ngục. Trên người các ngươi có một thứ uy hiếp đến tính mạng của ta. Mau đưa nó cho ta. Kim Cực Thọ tin chắc đối phương chắc chắn sẽ nhận ra gương mặt của mình. Cái tên Kim Cực Thọ đã đủ sức uy hiếp lắm rồi. Trong phòng lúc này có ba người, ngoài Phó Hàng Quân ra thì còn có một nam một nữ. Người đàn ông kia chính là người lúc trước bị bức cung. Hắn đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra nên sắc mặt của hắn lúc này trở nên trắng bệch. Phó Hàng Quân đã hạ quyết tâm gia nhập vào trận doanh, Đọa Tinh, mà hắn cũng biết người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 sẽ sớm tới thôi. Điều mà hắn cần làm là kéo dài thời gian. Hắn lập tức đem vòng tay xương người ném cho cô gái buộc tóc đuôi gà ở cạnh đó, sau đó cầm ghế quăng về phía Kim Cực Thọ. Kim Cực Thọ lạnh lùng cười. Đối phương đúng là kẻ không biết sống chết, biết hắn là Kim Cực Thọ mà còn dám động thủ. Nếu không phải bọn họ đang quay phim thì hắn nhất định sẽ tóm lấy đối phương, để y nếm thử mùi sống không bằng chết. Nếu nói về sự tàn nhẫn thì có lẽ chẳng có mấy người có thể so với Kim Cực Thọ. Hắn có thể làm một cách dễ dàng mà không có một chút ngắc ngừ nào khi mổ bụng hay lột da rút xương một người cả. Hắn thật ra cũng có thể nói là một ác ma chân chính. Đặc điểm của nhân vật do hắn thủ vai cũng được giới thiệu một cách sơ lược trong kịch. Bản, y cũng là một người vô cùng lãnh khốc và khát máu, giết người cứ như giết gà vậy. Muốn chết, bất cứ một ai khiến Kim Cực Thọ tức giận thì người đó sẽ phải hối hận trước quyết định này. Phó Hàng Quân cũng không ngoại lệ, chiếc ghế bay tới bị một cánh tay không có con mắt ở giữa của Kim Cực Thọ tóm lấy. Còn cánh tay kia xuyên thẳng qua đầu của Phó Hàng Quân. Đằng sau gáy của Phó Hàng Quân thò ra một cánh tay đỏ lòm. Cánh tay đó bám đầy máu tươi và một phần não bộ nhầy nhụa. Nếu không phải đang quay phim thì Kim Cực Thọ chắc chắn sẽ không để y chết nhanh như vậy. Nhưng chết kiểu này đã đáng sợ lắm rồi, kể từ khi con mắt kia mở ra thì thời gian còn chưa đến 10 giây. Cô gái buộc tóc đuôi gà kia định nhân cơ hội đó bỏ chạy nhưng bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ. Kim Cực Thọ rút tay về, trên mặt của Phó Hằng, Quân xuất hiện một lỗ hổng to bằng nắm đấm, qua cái lỗ đó người ta có thể nhìn thấy khung cảnh phía sau. Người của Phó Hằng Quân ngã rầm ra sau. Không, đừng giết tôi, nhưng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa kia còn chưa kịp nói hết câu thì tóc của nàng đã bị Kim Cực Thọ túm chặt, sau đó y dùng sức nhổ bật cái đầu ra khỏi cổ. Đúng vậy, nhổ bật đầu ra khỏi cổ, máu tươi phun ra như suối từ cần cổ của cô gái nhuộm đỏ cả người của Kim Cực Thọ. Nhưng mà máu bám trên người y rất nhanh bị con mắt kia hút sạch. Người đàn ông còn lại sợ đến mức đái cả da quần khi nhìn thấy cảnh này. Hắn vội vàng hưa tay mong đối phương sẽ nể tình mình khai báo thành khẩn mà tha cho hắn. Hai diễn viên khác từ căn phòng bên cạnh thấy động cũng chạy tới. Cũng đúng là một cặp một nam một nữ, thời gian đã trôi qua thêm 6 giây. Người kia sau khi nhìn thấy Kim Cực Thọ đang nắm cái đầu của người bạn diễn của mình đều hoảng sợ phải hít sâu một hơi lạnh. Người thanh niên lúc trước bị bắt xông tới định đánh lén vào sau gáy của Kim Cực Thọ. Nhưng Kim Cực Thọ quay đầu nhìn y, đôi mắt đầy vẻ khát máu đó khiến bất cứ ai cũng không thể quên. Mặt của người đó bị bàn tay của Kim Cực Thọ tóm lấy, sau đó đầu của y bị tay của Kim Cực Thọ bóp thành một hỗn hợp giữa xương, máu và thịt. 15 giây trôi qua. Căn phòng lúc này đã bị máu nhuộm đỏ sẫm. Khi Kim Cực Thọ cầm chiếc vòng tay xương người định rời khỏi phòng thì từ bức tường trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hình của một người, sau đó biến thành Cronus. Chỉ là hiện tại cánh tay trái của y đã không còn. Để sử dụng vật bị nguyền rủa hệ không gian để chạy tới đây, Cronus đã phải hy sinh một cánh tay, bởi vì máu bám trên người của Kim Cực Thọ đã bị con mắt kia hút sạch nên người hắn lúc này vô cùng sạch sẽ. Cronus nhìn thấy trên tay y đeo hai chiếc vòng tay xương người bèn giận dữ gầm lên. Chết đi thằng chó, đối thủ, dù sao cũng là Cronus hung danh ngập trời. Kim cực thỏ có thể giết những kẻ khác như giết gà giết lợn, nhưng khi gặp người này, kim cực thỏ nhất định phải trải qua một hồi ác chiến. Hơn nữa sau cuộc chiến này ai là người đứng vững sau cùng, ai là kẻ nằm xuống cũng còn rất khó nói. Hắn lập tức chạy về phía sau, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ đối phương, mà bởi vì hắn muốn tránh đi camera an ninh. Con mắt kia đã nhắm lại khiến hắn không thể liều tiếp tục sử dụng nó nữa, do đó hắn phải tránh né góc quay của máy camera an ninh. Sau đó y chạy tới cầu thang, ở đây không có camera an ninh mà vừa nãy khi hắn đi ra ngoài, trên người hắn cũng rất sạch sẽ nên có lẽ cũng không quá bị chú ý, đương nhiên cảnh sát chắc sẽ bị kinh động khi có quá nhiều người chết như vậy. Nhưng kim cực thỏ cũng không quan trọng, nhân vật do hắn đóng vai vốn là người trong giới xã hội đen. Càng là những bộ phim có độ khó cao thì diễn viên lại càng có cơ hội bộc lộ tính cách của chính mình, và kịch bản cũng ràng buộc họ ít hơn. Ràng buộc ở đây là không còn ép họ đóng nhân vật có tính cách trái ngược. Kim cực thỏ cũng không thể để đám người của phòng an ninh khách sạn phát hiện ra vụ việc. Nơi Cronus xuất hiện lại đúng lúc nằm trong góc chết của camera an ninh. Cầu thang tương đối hẹp nên kim cực thỏ cũng sẽ gặp rất nhiều bất lợi nếu đánh với một người giỏi đánh giáp lá cả như Cronus. Kim cực thỏ không chạy được bao xa thì Cronus liền từ trên cầu thang nhảy thẳng xuống chặn trước mặt của kim cực thỏ. Triệu Không Ảnh phòng chừng cũng không kịp chạy tới rồi, hắn đành phải đánh một mình vậy. Trận chiến tranh đoạt bản chép tay của Nitemare bước vào giai đoạn gay cấn. Cách chương,